Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 28 tháng 10 năm 2004, chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, nói về việc phái đoàn các giám mục Việt Nam viếng thăm giáo hội Campuchia, kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ngỏ lời với khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Roma vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư 27 tháng 10. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích tiếp Thánh Vịnh 48 phần 2, được dùng trong giờ kinh chiều thứ ba của tuần thứ hai, nói về ảo tưởng của người say mê của cải vật chất. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, một trong những cám dỗ thường xuyên của nhân loại là bám víu vào tiền của, cho tiền của có sức mạnh vạn năng, kể cả sức mạnh mua được cả sự chết, đưa cái chết ra khỏi cuộc sống con người. Nhưng đó thật là một ảo tưởng. Con người, bất luận là ai và trong hoàn cảnh nào, không ai có thể thoát ra khỏi cái chết. Thánh Vịnh 48 là như một bài suy niệm về sự chết, một suy niệm mang đến cho con người nhiều lợi ích, làm cho con người không tuyệt đối hóa những thực tại phụ thuộc như giàu sang, của cải, thành công, quyền hành. Một cách tích cực, Thánh Vịnh 48 hướng con người về Thiên Chúa là đứng có thể cứu thoát họ ra khỏi cái chết, và như thế mở ra một chân trời hy vọng và sự sống đời đời. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tác giả Thánh Vịnh 48 mời gọi con người đừng lo sợ và cũng đừng ganh tị với kẻ giàu có, càng ngày càng kiêu căng trong danh vọng. Bởi vì khi cái chết đến, thì sẽ phải bỏ lại tất cả, không còn có thể mang theo tiền của vàng bạc. Kẻ tính trung ngược lại sẽ không bị Thiên Chúa bỏ rơi, nhưng được Ngài chỉ cho con đường sự sống và được hưởng niềm vui trọn đầy bên Ngài. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức, nhắc lại lời khuyên của Chúa Giêsu nơi phúc âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 19 đến 21 như sau. Anh em đừng lo thu tích của cải trên trần gian, nhưng hãy lo thu tích của cải trên trời, nơi mối mọt không làm hư đi được, nơi kẻ trộm không thể đánh cắp được. Bởi vì kho tàng con ở đâu thì lòng trí con ở đó. Đặc biệt, vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ tư hôm qua 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hòa giải hòa bình cho đất nước Iraq với những lời như sau. Hằng ngày, tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với dân chúng Iraq thân yêu, đang cố gắng tái thiết những cơ sở của đất nước mình. Đồng thời tôi khích lệ những anh chị em Kitô hãy tiếp tục cống hiến một cách quảng đại sự đóng góp căn bản của mình cho công cuộc hòa giải các tâm hồn. Cuối cùng, tôi chia sẻ niềm đau khổ của các gia đình và của các nạn nhân, và chia sẻ nỗi khổ của các con tin cũng như của tất cả những người vô tội phải gánh chịu những bạo hành mù quáng của nạn khủng bố. Tin Việt Nam. Nhân dịp lễ khánh nhật truyền giáo trong năm thánh truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, 7 hội dòng Mến Thánh Giá tại Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm diễn nguyện theo chủ đề Sự nghiệp thừa sai của Đức Cha Lambert de la Motte, giám mục đầu tiên đến truyền giáo tại Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 17. Chương trình diễn nguyện đã kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 6 giờ 45 phút tối thứ Sáu ngày 22 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã gợi ý cho 7 hội dòng Mến Thánh Giá của tổng giáo phận giới thiệu dung mạo Đức Cha Lambert de la Motte, nhà truyền giáo và cũng là nhà văn hóa của Giáo hội Việt Nam, và cũng là đứng sáng lập dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Tham dự chương trình, ngoài Đức Hồng Y tổng giám mục giáo phận, còn có Đức Cha phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, và Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bụi Chu, và là chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 2 phái đoàn Mến Thánh Giá Thái Lan, Mến Thánh Giá Los Angeles gốc Gò Vấp pháp diệm. Quý đại diện chính quyền địa phương, nhiều anh chị em thuộc các tôn giáo bạn và hơn 2.000 khán thính giả gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. phát biểu khai mạc đêm diễn nguyện gồm 12 tiết mục hợp xướng, hoạt cảnh, hoạt vũ, tốp ca và múa phỏng theo làn điệu dân ca của dân tộc Việt Nam. Đức cha phụ tá Giuse Vũ Duy Thống nói rằng, đêm diễn nguyện nhằm giúp cộng đồng dân Chúa cùng nhau cầu nguyện và quyết tâm sống tinh thần truyền giáo. Mở đầu chương trình là phần nói về ơn gọi thừa sai của Đức cha Lambert với ba tiết mục mang tên Cánh đồng truyền giáo, Thần khí Chúa Kitô và Bài tình ca Giêsu, kể lại hình ảnh một giám mục người Pháp đã từ bỏ quê hương của mình tìm đến Việt Nam, một đất nước khác xa với Đức cha về sắc tộc, màu da và văn hóa, để loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Trong phần nói về sự nghiệp thừa sai của Ngài tại A Đông và tại Việt Nam, Linh mục bề trên giám tỉnh dòng Francisco Phi Khanh Vương Đình Khải đã thuyết trình đề tài, giới thiệu về Đức cha Lambert, vị sáng lập Giáo hội Việt Nam về mặt linh đạo. Cha Phi Khanh Vương Đình Khải nhận định rằng Đức cha Lambert de la Motte là người tổ chức chủ yếu của Giáo hội Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp từ dòng tên sang hội thừa sai Paris vào thập niên 60 của thế kỷ 17, và là người bất chấp mọi khó khăn để xác định quyền bính của vị giám mục đại diện tông tòa và đặt những cơ cấu đầu tiên cho Giáo hội Công giáo Việt Nam với cơ cấu vững chắc qua việc thành lập hàng linh mục bản địa, cải tổ tu hội thầy giảng. Hơn thế nữa, với sáng kiến độc đáo, Đức cha đã sáng lập hội dòng Mến Thánh Giá, thổi vào Giáo hội Việt Nam một luồng sinh khí, một linh đạo tập trung vào mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, linh đạo mà hàng vạn vị tứ đạo Việt Nam đã thực hành một cách hùng hồn qua việc từ chối không chịu bước qua thập giá và sẵn lòng chấp nhận chết cách anh dũng, và linh đạo đó đã sống và lan tỏa mãi trong lòng Giáo hội Việt Nam và châu Á qua các nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Bài thuyết trình của linh mục được minh họa bằng 4 tiết mục gồm hoạt cảnh, mầu nhiệm tình thương, tứ ca lâm bích, dấu chân người cha, múa cho con mang thánh giá và tốp ca họ bác ái. Phần cuối chương trình mang chủ đề hoa quả từ sự nghiệp thừa sai của Đức cha Lambert được diễn tả qua 5 tiết mục, từ một ước mơ, một loài hoa đồng nội, Chúa sai tôi đi vì tin mừng Chúa Kitô và ra khơi. Các nhạc phẩm sử dụng trong đêm diễn nguyện do các linh mục, tu sĩ và giáo dân sáng tác, một số hoạt cảnh và hoạt vũ do các hội dòng dàn dựng, và mỗi khán thính giả được tặng một cuốn sách nhỏ tóm lược tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng của Đức cha Lambert de la Motte cùng một tấm hình chụp chân dung của Đức cha. Tạm biệt anh chị em tham dự đêm diễn nguyện, Đức Hồng Y cầu chúc mỗi người được khơi dậy ngọn lửa đức tin và tình yêu thương, một ngọn lửa vốn đã có từ trong trái tim của vị truyền giáo mà Đức Hồng Y đã cảm nhận được. Ngài nói rằng, lý do theo đạo của nhiều người Công giáo Việt Nam tính đến ngày hôm nay là nhờ cảm nghiệm được đạo Công giáo là đạo của tình yêu thương. Đức Hồng Y mời gọi toàn thể anh chị em hãy truyền giáo bằng tình yêu thương và thể hiện qua cách sống ngay trong môi trường làm việc của mình. Đức Hồng Y nói, đó chính là sứ vụ truyền giáo ngày nay của mỗi chúng ta. Được biết, Giáo hội Việt Nam hiện có 23 hội dòng Mến Thánh Giá hoạt động xuyên suốt trên 3 miền của đất nước và hiệp thông trong cùng một linh đạo của đấng sáng lập dòng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về việc phái đoàn các giám mục Việt Nam viếng thăm Giáo hội Campuchia, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các đức giám mục Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Giáo hội Công giáo Campuchia qua chuyến viếng thăm từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 10 năm 2004. Trong chuyến viếng thăm này, các đức giám mục Việt Nam đã khích lệ kiều bào Việt Nam Công giáo hãy sống như những chứng nhân tin mừng trên xứ người. Đoàn đại biểu các đức giám mục Việt Nam đã do Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn dẫn đầu, cùng với Đức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận của Giáo phận Cần Thơ, Đức giám mục phụ tá Giuse Vũ Di Thống của Tổng giáo phận Sài Gòn và 12 linh mục thuộc các giáo phận và tổng giáo phận ở miền Nam Việt Nam. Trong thánh lễ hôm thứ Sáu tuần qua ngày 22 tháng 10 tại nhà thờ Champa, cách thủ đô Phnom Penh 10 km về phía đông nam, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đã khích lệ gần 1.000 người Việt Nam Công giáo hãy trung tín với đức tin ngay cả trong nghịch cảnh. Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Nông Bên đã chủ sự thánh lễ. Ngài cho phóng viên hãng tin UK biết là chuyến viếng thăm của phái đoàn đại biểu Giáo hội Công giáo Việt Nam rất quan trọng đối với Giáo hội Công giáo Campuchia vì những ràng buộc lịch sử giữa hai giáo hội. Nhân danh giáo hội tại Campuchia, tôi cảm ơn Giáo hội Việt Nam vì những hỗ trợ trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử. Chúng tôi không thể quên rằng nhiều người Công giáo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình trong những năm khó khăn của Campuchia. Nhân danh giáo hội tại Campuchia, Đức cha giám quản Nông Bên đã tặng Đức Hồng Y một mẫu thánh giá của Đức giám mục Yuse Salas, người đã chết cùng những linh mục Campuchia khác trong thời kỳ cai trị của Khmer Đỏ. Từ thập niên 1960, Campuchia đã chìm trong nội chiến cho đến khi Khmer Đỏ lên nắm quyền tại nước này vào năm 1975. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, khi Khmer Đỏ tiến quân vào Nông Bên, Đức Giám mục Iver Ramos, giám quản tông tòa đã hồi hưu của Nông Bên, đã truyền chức giám mục cho linh mục Salas với chức vụ giám mục phụ tá. Sau đó, Đức cha Ramos và các thừa sai nước ngoài đã bị Pol Pot trục xuất khỏi Campuchia. Riêng Đức cha Salas, người đã kế vị Đức cha Ramos trong cương vị giám quản tông tòa Nông Bên ngày 30 tháng 4 năm 1976, thì bị bắt đi cải tạo và bị giết cùng một số linh mục Campuchia khác vào tháng 9 năm 1977. Ngài qua đời ở tuổi 39. Sau khi giáo hội được hoạt động trở lại từ năm 1991, cha De Tomber, người Pháp đã quay lại Campuchia để xây dựng lại giáo hội. Cha De Tomber đã hoạt động với người dân Campuchia và các kiều bào Việt Nam tại một làng đánh cá ở khu vực biển hồ Tolan Sap. Trong tổng số 12 triệu dân, sắc dân Khmer là sắc dân chính tại Campuchia, và 95% trong số họ theo Phật giáo. Giáo hội Công giáo tại Campuchia có khoảng 19.000 anh chị em tín hữu, trong đó đa số là người Việt Nam sang lập nghiệp. Sau thánh lễ hôm ngày 22 tháng 10 năm 2004, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn cho phóng viên hãng tin UCAM biết rằng, nhiều người Việt Nam sang đây làm ăn. Tôi tin tưởng rằng đức tin của họ sẽ chuyển hóa họ thành những sứ giả tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người Campuchia. Sau quá nhiều năm chiến tranh và nhất là thời kỳ diệt chủng tàn bạo, tôi vui mừng thấy sự hồi sinh của quốc gia này, không chỉ trên phương diện kinh tế nhưng cả về mặt thiêng liêng nữa. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận nói với phóng viên hãng tin UK rằng, chúng tôi đã đi thăm nhiều nhà thờ địa phương, đặc biệt là những cộng đoàn người Việt, và rất ngưỡng mộ sự năng động và sức mạnh đức tin của họ. Đức cha bày tỏ hy vọng rằng người Công giáo Việt Nam tại Campuchia sẽ là những nhà truyền giáo giữa người dân Campuchia và giúp xây dựng giáo hội địa phương. Cha Yuse Bùi Thái Sơn, phụ trách tòa án hôn phối của Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, đoàn đã viếng thăm những cộng đoàn Công giáo đa dạng, và chúng tôi nhận thức rằng tất cả họ đều có những nhà lãnh đạo giỏi, với nhiều hoạt động đa dạng. Cha nói thêm, chúng tôi chúc mừng giáo hội tại Campuchia vì những nỗ lực tái thiết và phục hoạt trong thập niên qua. Theo Đức cha Yuse Vũ Di Thống, trong chuyến viếng thăm này cũng là lần đầu tiên Ngài đến Campuchia. Chúng tôi thấy một giáo hội năng động. Ngài nhận xét rằng, sau khi đã đi thăm các cộng đoàn ở các vùng khác nhau, đoàn đại biểu nhận thấy rằng, người Công giáo Việt Nam hội nhập rất tốt vào đời sống giáo hội tại địa phương. Đức cha nhận định rằng, chuyến viếng thăm này sẽ giúp các giáo hội địa phương tại Việt Nam và Campuchia củng cố những gắn bó và hỗ trợ nhau trong sứ vụ chung là đem tin mừng của Chúa Giêsu đến với người Việt Nam và người Campuchia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về phái đoàn các giám mục Việt Nam viếng thăm giáo hội Campuchia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vàng do Mai Hương trình bày.
Suối nước Lộ Đức. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên cho thánh nữ Bernadette ngày 11 tháng 2 năm 1858, đúng 4 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2, sau nhiều lần gặp Đức Mẹ, thánh nữ Bernadette ra hang đá sau khi tham dự thánh lễ sáng. Lần này, trước sự chứng kiến của 8 người, thánh nữ đã ngất trí. Ngày hôm sau, đám đông tăng lên khoảng 30 người. Trong lần hiện ra này, người mà thánh nữ Bernadette gọi là thiếu nữ hay bà xinh đẹp, dạy thánh nữ một lời kinh mà thánh nữ phải đọc mỗi ngày cho đến lúc chết, nhưng lại không được phép tiết lộ cho ai biết. Ngày Chủ nhật 21 tháng 2, khoảng 100 người đã tụ tập trước hang đá. Đức Mẹ lại hiện ra và ủy thác cho thánh nữ sứ mệnh: hãy cầu nguyện cho kẻ có tội. Theo lời kể của thánh nữ, Đức Mẹ nhìn vào những người có mặt với ánh mắt buồn bã. Trong khi đó, thì quản sứ Lỗ Đức, cha Peramal, yêu cầu các linh mục khác đừng đến hang đá, kẻo bị lừa gạt. Đức cha Laurence, giám mục Tarpe, cũng tán thành thái độ dè dặt của vị linh mục chính xứ. Nhưng dân chúng mỗi ngày lại tìm đến hang đá càng đông. Được báo động, chính quyền quyết định phải làm điều mà họ gọi là lột mặt nạ Bernadette. Ngay buổi chiều Chủ nhật hôm đó, thánh nữ đã bị gọi đến trạm cảnh sát để được thẩm vấn. Trong cuộc hỏi cung, người ta buộc thánh nữ phải thú nhận rằng toàn bộ sự việc chỉ là một trò lừa bịp. Nhưng người đứng ra thẩm vấn thánh nữ đã phải ngạc nhiên trước sự đơn sơ và thành thật của thánh nữ. Dù vậy, ông cũng nghĩ rằng rất có thể có người đứng đằng sau thánh nữ để giật dây. Lúc đầu thánh nữ còn gọi Đức Mẹ là người thiếu nữ xinh đẹp. Về sau, thánh nữ bắt đầu mô tả Đức Mẹ như Đức Bà. Sự kiện này cho thấy thánh nữ đang cố gắng diễn tả một thế giới hoàn toàn xa lạ mà mình bắt đầu cảm nghiệm được. Có lúc viên thanh tra phải dọa bỏ tù để buộc thánh nữ khai sự thật. Và cuối cùng ra lệnh cho thánh nữ không được đến hang đá nữa. Ngày hôm sau thứ Hai, 22 tháng 2, thánh nữ được gửi đến trường. Nhưng vào giữa trưa, sau khi về nhà ăn cơm trưa và trở lại trường, thánh nữ không hiểu tại sao bước chân của mình cứ thúc đẩy thánh nữ đi đến hang đá. Nhưng lần này, Đức Mẹ lại không hiện ra. Có lẽ Đức Mẹ muốn thử lòng thánh nữ chăng? Biết thế, ông bà Subiru quyết định không ngăn cản con mình ra hang đá nữa. Nhưng ngày hôm sau, 23 tháng 2, thánh nữ lại thấy Đức Bà xinh đẹp hiện ra trước sự hiện diện của khoảng 150 người. Lần này, thánh nữ Bernadette được Đức Mẹ ủy thác cho 3 bí mật mà thánh nữ không được tỏ lộ cho ai biết. Mặc dù giữ kín cho đến giây phút cuối đời, trên giường bệnh, thánh nữ cho biết mình đã hoàn thành cả 3 bí mật ấy. Ngày hôm sau, đám đông được nhân lên gấp đôi. Lần này người ta thấy thánh nữ quỳ gối và sắp mặt xuống đất. Về sau, Thánh nữ Bernadette giải thích rằng, Đức Mẹ bảo Thánh nữ phải hôn đất như một cử chỉ đền bù cho các tội nhân. Sang ngày thứ Năm, 25 tháng 2, một đám đông trên 300 người có mặt tại hang đá, và họ đã khám phá được điều làm cho lỗ đức trở thành danh tiếng. Đó là sự hiện diện của một suối nước. Đang lúc lần chuỗi, Thánh nữ Bernadette bỗng quỳ gối tiến lại phía sau hang đá, như thể đang làm theo những chỉ dẫn của ai đó. Họ vừa ngạc nhiên vừa lợm giọng khi thấy Thánh nữ bắt đầu dùng tay cào đất và uống thứ nước bẩn vọt lên từ đó, cũng như dùng nước ấy để bôi lên mặt. Một số người cho rằng Thánh nữ đã điên loạn. Cảm tưởng ấy lại càng được củng cố khi người ta thấy Thánh nữ bứt lá từ một cây bên cạnh và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó, với những giọt nước mắt lăn trên gò má, Thánh nữ lặp lại từng chữ để cho mọi người nghe. Hãy sám hối! Hãy sám hối! Hãy sám hối! Đây cũng chính là lời của Thiên Thần trong phần thứ ba của Bí mật Fatima. Ngay cả những người thân cũng không thể hiểu nổi cử chỉ của Thánh nữ. Nhưng chiều hôm đó, Thánh nữ đã giải thích rằng Đức Bà đã bảo Thánh nữ phải uống nước và rửa mặt nơi suối nước lạ vừa phun lên. Chỉ sau này, khi chứng kiến các phép lạ lộ đức, người ta mới có thể hiểu được cử chỉ của Thánh nữ. Tối hôm đó, Thánh nữ bị gọi đến trình diện tại một cơ quan thẩm vấn cao hơn. Nhưng ngay cả khi bị đe dọa giam tù, Thánh nữ vẫn không thể không tìm đến hang đá. Ngày hôm sau, Thánh nữ cũng trở lại hang đá. Đám đông ngày càng lớn hơn, nhưng Đức Mẹ không hiện ra, và người ta thấy Thánh nữ khóc sướt mướt. Dù vậy, dòng nước do Thánh nữ dùng bàn tay cào bới giờ này đã lớn hơn. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 2, Thánh nữ lại được Đức Mẹ yêu cầu hôn đất như một cử chỉ đền bù cho các tội nhân. Đức Mẹ cũng bảo Thánh nữ về nói lại với các linh mục rằng, Đức Mẹ muốn thấy một nhà nguyện được dựng lên tại đây. Đây là một sứ mệnh vô cùng khó khăn đối với Thánh nữ, bởi vì điều đó có nghĩa là Thánh nữ phải đích thân đến gặp cha xứ. Mặc dù biết rõ Thánh nữ là một người đơn sơ thành thật, và cũng nghe ngóng được tất cả những gì đã diễn ra. Nhưng cha Peramala vẫn làm ra vẻ cứng cỏi đối với Thánh nữ. Do đó, khi Thánh nữ đến trình diện và trình bày ý muốn của Đức Mẹ, vị linh mục liền hỏi Thánh nữ người đàn bà ấy là ai. Vị linh mục cũng yêu cầu cho ngài thấy được một dấu lạ, như cho hoa hồng dại nở chẳng hạn, thì ngài mới đồng ý xây một nhà nguyện. Trong lần hiện ra sáng ngày hôm sau, Chủ nhật, 28 tháng 2, hàng ngàn người đã có mặt trước hang đá. Thánh nữ trình lên Đức Mẹ yêu cầu của cha xứ, nhưng Đức Mẹ chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười. Chiều hôm đó, Thánh nữ lại bị một thanh tra ở cấp cao hơn thẩm vấn, nhưng sau đó được trả tự do. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ có một phong trào tôn giáo dấy lên, và họ không thể kiểm soát được. Nhưng sau đó, vì không tìm được bằng chứng nào chứng tỏ Thánh nữ là một kẻ lừa bịp, cho nên chính quyền chỉ nói rằng Thánh nữ là một người có tâm lý bất ổn, và thấy rằng cần phải ngăn ngừa đám đông tìm đến hang đá để bảo đảm trật tự công cộng. Trong khi đó, thì một số người đã đến khoét một bồn chứa để giữ lấy nước vọt lên từ dòng suối, mà hiệu năng chữa bệnh đã bắt đầu lan rộng. Dân chúng cũng ngày càng tìm đến hang đá đông hơn. Ngày 1 tháng 3, trước một đám đông khoảng 1.500 người, Đức Mẹ đã hiện ra và cũng nhắn gửi cho linh mục chính xứ Lỗ Đức Sứ Điệp là phải xây một nhà nguyện. Nhưng cha Peramala nói rằng, ngài sẽ chỉ tuân lệnh khi nào biết được tên của người đàn bà xinh đẹp mà thôi. Bernadette rất buồn về thái độ của vị linh mục. Ngày hôm sau, thánh nữ lại càng thất vọng hơn, khi trước mặt trên 3.000 người chờ đợi, Đức Mẹ lại không hiện ra. Nhưng chiều hôm đó, cảm thấy được thúc đẩy mãnh liệt, thánh nữ đã tìm đến hang đá, và lần này Đức Mẹ đã hiện ra và giải thích cho thánh nữ biết rằng, sở dĩ buổi sáng Đức Mẹ không hiện ra là bởi vì đám đông không xứng đáng. Tội lỗi, sự bất xứng và sám hối, đó là mẫu số chung của hầu hết các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong thời hiện đại. Ngày 4 tháng 3, một đám đông khoảng 20.000 người đến trước hang đá để chờ đợi một vú lạ. Nhưng ngoài gương mặt rạng rỡ và xuất thần của thánh nữ, khi được Đức Mẹ hiện ra, họ không hề thấy được bất cứ điều lạ cả thể nào. Một lần nữa, thánh nữ lại phải đối đầu với vị linh mục chính xứ, là người vẫn luôn muốn biết tên của người đàn bà xinh đẹp. Và cuối cùng trong lần hiện ra ngày 25 tháng 3, nhằm ngày lễ truyền tin, Đức Mẹ đã dùng chính thổ ngữ của vùng lộ Đức thời bấy giờ để tỏ bày tên tuổi của mẹ như sau. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đâu là ý nghĩa của tước hiệu này? Đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể, đã được Ngài ban hành hôm ngày 8 tháng 10 năm 2004. Đây là tông thư thứ 44 của Đức Thánh Cha, kể từ khi Ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tọa Roma. Tông thư dài 32 trang, gồm có phần nhập đề, 4 chương chính và phần kết luận. Tông thư có tựa đề bằng tiếng Latin, trích từ lời của hai môn đệ trên đường về Emmaus, xin người lữ khách hãy ở lại với họ, như được ghi nơi phúc âm cho Thánh Luca, chương 24, câu 29. Lạy Thầy, xin ở lại với chúng tôi. Mane nobiscum domine. Và người lữ khách đó chính là Chúa Kitô phục sinh, đang đồng hành với họ mà họ chưa nhận ra. Họ chỉ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh tiếp sau, tức trong việc cử hành bí tích thánh thể. Do đó, nơi phần nhập đề của tông thư mà chúng ta đã đọc trong chương trình thứ năm vừa qua, nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus như là hình ảnh chính linh động toàn bộ bức tông thư của Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng đặt khung cảnh cụ thể cho năm thánh thể. Ngài nhắc đến hai biến cố chính soi sáng lúc khởi đầu và lúc kết thúc năm thánh thể. Biến cố lúc khởi đầu năm thánh thể là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên Mexico, trong tuần lễ từ ngày 10 đến 17 tháng 10. Và biến cố kết thúc năm thánh thể là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005 tại thành phố Colonia, bên Đức. Và kết thúc phần nhập đề, Đức Thánh Cha trao phó việc cử hành năm thánh thể cho sự chăm sóc mục vụ của các vị giám mục. Ý nghĩa sâu xa của bí tích thánh thể làm cho năm thánh thể này không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, nhưng soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Bởi vì mầu nhiệm thánh thể là căn gốc, là nền tảng, là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi người đồ đệ Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Năm thánh thể làm nổi bật chiều kích thánh thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ tại giáo hội địa phương, tại các giáo phận. Và giờ đây chúng ta bước sang chương thứ nhất của tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Với tựa đề là Theo con đường của Công đồng Vaticano thứ hai và năm thánh 2000. Chương thứ nhất của tông thư nhấn mạnh rằng năm thánh thể chú ý nhiều đến Chúa Giêsu Kitô, đến việc chiêm ngắm dung nhan Chúa. Việc chiêm ngắm này là đặc điểm của hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là từ Công đồng Vaticano thứ hai cho đến nay. Trong Chúa Kitô là lời Thiên Chúa nhập thể, không những mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải cho chúng ta, nhưng còn được mặc khải cho chúng ta hiểu về chính mầu nhiệm của con người. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số đầu tiên của chương thứ nhất, tức là số 6 của tông thư. 10 năm trước đây, vào ngày 10 tháng 11 năm 1994, tôi đã công bố văn kiện ngàn năm thứ ba sắp đến. Tertio Millennio Adveniente. Để đề ra một chương trình sửa soạn mừng Đại Năm Thánh 2000 cho toàn thể giáo hội. Đối với tôi, thời điểm lịch sử ấy đã là một hồng ân vĩ đại. Đương nhiên tôi ý thức rằng, yếu tố thời gian đơn giản tiếp nối nhau, dù rất đặc biệt đi nữa, tự nó cũng không thể làm nên những thay đổi lớn. Buồn thay, thiên niên kỷ mới đã khởi đầu bằng những biến cố thảm khốc tiếp diễn từ quá khứ, và còn tệ hại hơn quá khứ nữa. Khung cảnh thế giới được hiện rõ nét. Bên cạnh những viễn ảnh đầy an ủi, người ta cũng nhìn thấy những bóng tối bạo lực và đổ máu tiếp tục làm ta u buồn. Vì thế, khi mời gọi giáo hội mừng kỷ niệm Đại Năm Thánh 2000, ghi dấu 2000 năm con Thiên Chúa nhập thể, tôi tin tưởng và xác tín, và tôi vẫn còn tin tưởng và xác tín mãnh liệt hơn, làm việc cho một chương trình lâu dài cho nhân loại. Chúa Giêsu Kitô không chỉ là trung tâm của lịch sử giáo hội, mà còn là trung tâm điểm của lịch sử nhân loại nữa. Trong người hội tụ muôn vật muôn loài. Làm sao chúng ta quên được sự vui mừng phấn khích của Thánh Công đồng chung Vaticano thứ hai, trích lại lời của Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, nói về Chúa Kitô chính là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của mọi khác dòng lịch sử và văn hóa, trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi tâm hồn, là sự thành toàn của mọi khát vọng. Giáo huấn của Thánh Công đồng Vaticano thứ hai giúp chúng ta thấu hiểu sâu xa hơn về bản chất của giáo hội, và giúp các tín hữu có một cảm nhận rõ rệt hơn về các mầu nhiệm đức tin và về những thực tại trần thế trong ánh sáng của Chúa Kitô. Trong ngôi lời nhập thể, không những mầu nhiệm Thiên Chúa mà mầu nhiệm con người được tỏ lộ. Trong Chúa Kitô, con người tìm được ơn cứu rỗi và sự vẹn toàn cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là số đầu tiên của chương thứ nhất, tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp gỡ Đức Kitô
nay sinh tình đế huynh.
Câu chuyện Phúc Âm Gioan chương 9, câu 1 đến 41, về người mù từ khi mới sinh, nói lên một cuộc hành trình đức tin đầy cam go và nước mắt của một người bạn trẻ. Đó như là một câu chuyện mẫu của muôn vàn câu chuyện của các bạn trẻ qua bao thế hệ, đặc biệt các bạn trẻ trong thế giới hôm nay. Để hiểu rõ điều này, trước hết chúng ta cùng nhau phân tích từng giai đoạn nghiệt ngã trong cuộc hành trình đức tin của người bạn trẻ trong câu chuyện Phúc Âm. Đuôi mù đương nhiên là một nỗi bất hạnh, vì không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng như không thể vui hưởng bất cứ sự gì khác tốt đẹp trên đời. Chúng ta thử tưởng tượng nếu mình bị mù một thời gian hay bị mù vĩnh viễn từ bây giờ, sẽ cảm thấy đau khổ thế nào? Đằng này, chàng thanh niên trong Phúc Âm đã mang vết thương nơi đôi mắt từ khi mới chào đời. Vết thương mù lòa này đã lan dần khắp cả con người anh, cả đến đời sống tâm lý và đời sống tinh thần của anh. Lại nữa, anh ta là một người bình thường, biết suy, biết nghĩ như chúng ta có thể thấy được nơi cách lý luận của anh, nên anh càng cảm thấy phiền não, vì lúc nào anh cũng làm phiền những người giúp đỡ anh, bởi anh không thể làm được gì. Cũng vì vậy, suốt đời anh chỉ còn biết làm nghề ăn xin, nếu không muốn nói là ăn bám xã hội. Mặc cảm có thể là một nỗi khổ tâm trong suốt cuộc đời anh. Nghiệt ngã hơn nữa, xã hội thời đó đã dạy cho anh rằng, sở dĩ anh bị mù là vì thoạt sinh ra, tội lỗi đã ngập cổ, ngập đầu anh. Quan niệm ấy là một bằng chứng nói lên rằng, niềm tin tôn giáo của xã hội lúc đó còn có những điều lù mù. Chính vì thế, trong nhận thức của anh, sự mù lòa trên đôi mắt anh đã kéo theo cả sự mù lòa trong đức tin, ngoài những mù lòa về tinh thần như chúng ta vừa nói ở trên. Thật tội nghiệp cho người bạn trẻ bị mù lòa, vì lúc này đây anh phải đơn phương độc mã, chạm trán với những người rồi ra sẽ kết án và đóng đinh vì ân nhân của anh. Nhưng dường như sau lần đầu gặp được Đức Giêsu, không những đôi mắt thể lý được mở ra mà cả con mắt thiêng liêng của anh cũng đã được bừng sáng, bằng chứng là càng lúc anh càng nói chính xác và xác tín về con người Giêsu. Anh nói những lời ấy mà không biết sợ hãi trước những lời hăm he của người khác. Dù kẻ khác đó là ai, ngay cả và đặc biệt những người có quyền trên anh. Anh ta không thể nói người đó là ai khác ngoài ông Giêsu, người đã chữa lành anh. Và dường như càng bị bắt hại về niềm tin này, anh càng nhận ra Đức Giêsu là ai. Thực vậy, khi những người Pha-ri-siêu hỏi, còn anh nghĩ gì về người đã cho anh nhìn thấy được? Anh xác định với họ, người ấy là một vị ngôn sứ. Vì niềm tin này, anh ta bắt đầu như phải tham dự vào những đau khổ của Chúa Giêsu cách gián tiếp nào đó, phát xuất từ những vết thương trên da thịt người, do bản tuyên án của những người Pha-ri-siêu và những tiến sĩ luật. Niềm tin anh mù đã đưa anh đi dần vào cõi cô đơn. Chính cha mẹ cũng không hăm hở với niềm vui ngập tràn lòng anh, vì anh đã được sáng mắt. Hơn nữa, họ gần như không muốn nhận anh. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật sự người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường, kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Những từ ngữ dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô định tính cho niềm tin của anh mù. Đối tượng niềm tin của anh lúc đó cũng chính là đối tượng niềm tin của chúng ta ngày nay. chính niềm tin này ngày càng làm cho anh ta bị bỏ rơi, trước hết là những người láng giềng, những người thường giáp mặt anh mỗi ngày nơi phố chợ. Và nay đến cha mẹ, gia đình anh, những người lẽ ra phải yêu thương anh nhất đời, hỗ trợ cho anh, cho dù phải chấp nhận bị thiệt thòi, chấp nhận bị phát họa vào thân. Đã đến lúc những người Pha-ri-siêu phải lên lớp cho anh rằng, anh phải tôn vinh Thiên Chúa, chúng tôi đây, chúng tôi biết ông ấy là một người tội lỗi. Nhưng cường lực của ánh sáng và sức mạnh của niềm tin đã giúp anh can đảm đối đáp. Ông này có phải là người tội lỗi hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không chịu nghe. Các ông còn muốn gì nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ của ông ấy chăng? Cũng là thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người làm cho mắt tôi được sáng. Chúng ta biết, Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai thờ phượng Thiên Chúa và làm theo ý muốn của người, thì người nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã làm cho mắt người mù từ khi mới sinh được sáng. Nếu không phải là người của Thiên Chúa, thì ông ta đã chẳng làm gì được cả. Đoạn phúc âm vừa rồi, lời anh mù đối đáp, quả là một lời tuyên xưng hùng hồn niềm tin của anh. Chính những lời tuyên xưng này làm cho câu chuyện niềm tin của anh, lúc này niềm tin ấy đã trở thành niềm tin cô đơn. Đã đến hồi kết thúc bằng những lời của những người Pha-ri-siêu. Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng tôi ư? Phúc âm tiếp, rồi họ đuổi anh ra ngoài. Thế là xong đời, tâm trạng của anh mù giờ đây tương tự như tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh khi gặp cảnh đoạn trường. Tôi lang thang như người khóc mẹ. Tôi buồn tuổi cúi mặt xuống mà đi. Thánh Vịnh chương 34 câu 14. Mặc dù kỳ thực Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi anh, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rằng anh bị đuổi ra ngoài, có nghĩa là bị đuổi ra khỏi cộng đoàn Do Thái thời đó. Và những người xua đuổi anh, theo anh hiểu, chính là những người đại diện Thiên Chúa. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh. Đức Giê-xu đã biết anh đang bị dồn vào chân tường không lối thoát. Người biết và người sẽ ra tay giải thoát cho anh, một người đang trong đau khổ cùng cực, nhưng vẫn còn biết đặt niềm tin vào Chúa. Câu đối thoại tiếp sau đó giữa anh mù và Đức Giê-xu nói lên mùa xuân niềm tin trong cuộc đời của anh. Phải! Khi mọi người đã bỏ rơi anh, khi cộng đoàn Do Thái giáo hất hủi anh, chỉ vì anh công bố giữa công hội niềm tin và niềm tri ân của anh vào Đức Giê-xu, thì vẫn còn Thiên Chúa, qua con người Đức Giê-xu, đoái nhìn và yêu thương anh như yêu thương một người bạn trẻ còn đang ngây ngô trong những bước chân chập chững bước vào đời. Chúng ta có thể tưởng tượng được giọng nói dịu nhẹ, ôn tồn thế nào của Đức Giê-xu, khi đó rót vào tâm hồn anh, một tâm hồn đang nặng chịu đau thương. Vì những vết thương do cái nhìn tôn giáo, do sự yếu nhược của gia đình và do cách sống phụ luật tạo nên cho anh. Thật đúng như tác giả Thánh Vịnh đã nói. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thánh Vịnh chương 26 câu 10. Chắc chắn trong thiên niên kỷ thứ ba này, Chúa Giê-xu cũng đang tiếp tục âu yếm nhìn các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ đang bị ngoại giới, xã hội, gia đình, học thuyết, chôn vùi tuổi xuân và che khuất ánh sáng của cuộc đời. thế giới này đang tràn ngập những con người trẻ đáng thương như thế.
Buồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Hôm ấy là ngày 25 tháng 2 năm 1953, trong trại tù ở Niari, 8 tội nhân thuộc nhóm phản động Mau Mau bên nước Kenya bị kết án tử hình. Tất cả 8 người được giam trong một căn phòng nhỏ với những bức tường bằng tôn, không khác gì cái lò nóng nực. Một linh mục thừa sai người ngoại quốc đã thắp tùng họ từ thủ đô Nairobi, với mục đích chuẩn bị tâm hồn họ dọn mình chết. Nhưng tất cả 8 tội nhân đều từ chối, không muốn nghe lời vị thừa sai. Cuối cùng linh mục thừa sai phải khẩn quản xin cứ điểm truyền giáo ở Niari, gửi một linh mục người bản xứ đến giúp họ. Cha Gennaro Hesihohai, một tân linh mục người Phi Châu, được phái đến với họ trong căn tù nhỏ bé chật hẹp. Sau khi đã tặng mỗi người một món quà nhỏ, cha Gennaro bắt đầu nói với họ về vấn đề linh hồn và sự sống đời đời. Các tù nhân nhìn cha Gennaro với gương mặt cứng cỏi hằn học, bởi vì trong tâm hồn họ còn mang nặng mối hận thù những người ngoại quốc đã kết án họ, và cách riêng là tất cả mọi người Âu Châu. Khoảng 11 giờ đêm, cha Gennaro rời nhà tù ra về để họ được nghỉ ngơi, nhưng trong tâm hồn cha cảm thấy hầu như thất vọng. Sáng sớm hôm sau, cha Gennaro trở lại căn nhà tù và bắt đầu nói với họ về lòng nhân từ của Chúa. Một tù nhân sỉ nhục cha và bắt cha phải im lặng để họ được xuống mồ với mối hận thù cay đắng trong tâm hồn. Lúc đó đã 4 giờ sáng rồi và chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là họ phải bước lên đoạn đầu đài để bị trảm quyết. Cha Gennaro run sợ khi nghĩ tới thảm cảnh trầm luân muôn đời mà họ sẽ bị chôn vùi nếu họ chết với mối hận thù trong tâm hồn. Lời nói đã trở nên vô dụng, không còn biết phải làm gì hơn nữa. Cha Gennaro bèn rút trong túi áo ra một tràng hạt và sốt sắng đọc kinh Mân Côi,
để phó thác các tội nhân cho tình thương dịu hiền của nữ hoàng thiên quốc. Không biết sự gì đã xảy ra trong tâm hồn các tội nhân trong khoảng thời gian ngắn còn lại. Nhưng khi tới giờ Lý Hình đến căn nhà tù để điều các tội nhân ra pháp trường, từ những tội nhân hung dữ, họ đã trở nên những con chiên hiền lành. Lửa hận thù xem như đã được dập tắt trong tâm hồn các tội nhân. Họ khiêm tốn đến quỳ gối trước mặt vị linh mục để xin lãnh nhận bí tích thanh tẩy và để xin Chúa nhân từ mở cửa thiên đàng ra cho họ. Cha Gennaro không thể diễn tả được nỗi xúc cảm và niềm vui sướng trước cảnh tượng các tội nhân cúi đầu lãnh nhận nước rửa tội để được trở nên con cái Thiên Chúa. Quả thật, chính trinh nữ Maria đã tái sinh họ trong đời sống mới và cứu thoát họ khỏi án chết đời đời. Kế đó, cha Gennaro quàng vào cổ mỗi người một chuỗi tràng hạt và một ảnh thánh giá. Họ kính cẩn hôn thánh giá, và cha rộng mở vòng tay ôm hôn giả biệt từng người. Cửa nhà tù đóng lại sau lưng họ, để đưa họ đến cửa sự chết. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, cửa thiên đàng đã được mở ra, đón nhận họ vào sự sống vĩnh cửu, để muôn đời ca ngợi lòng thương xót của Chúa, và tình thương hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ nhân từ và là nơi ẩn náu của các tội nhân. Thật vậy, qua kinh Mân Côi, chúng ta có thể cảm nghiệm được ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã chuộc lại cho toàn thể nhân loại bằng giá máu cao quý của Ngài. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, chúng ta cũng được sức mạnh tinh thần để chiến đấu với ma quỷ. Mặc dù chúng đã bị Chúa Giêsu đánh bại qua cuộc khổ nạn và phục sinh khải hoàn của Ngài rồi, nhưng chúng vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp tục làm hại những người con của mẹ. Kinh Mân Côi lôi kéo chúng ta đến gần bên mẹ Maria, và mẹ sẽ nên như cầu thang giúp chúng ta tiến gần lên bên Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Để tiến bước lên những bậc thang này, chúng ta cần phải nhất quyết không ngoảnh mặt lại đằng sau, và luôn hướng nhìn về mẹ, là ngôi sao sáng dẫn đường chỉ lối chắc chắn nhất. Kinh Mân Côi liên kết trái tim chúng ta với trái tim mẹ, để cùng đập nhịp yêu thương từng giây từng phút như mẹ đã luôn chỉ sống cho Chúa và trong Chúa mà thôi, để ngợi khen cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Ngài rộng ban cho chúng ta, để tiếp tục giữ vững niềm hy vọng cậy trong Ngài sẽ ban cho những ơn chúng ta cần đến trong giây phút của cuộc sống trần thế. Lại mẹ Maria, nữ vương Mân Côi, trong cảnh khốn cùng, trong giờ phút thất vọng, chúng con vẫn luôn có thể kính dâng lên mẹ tràng kinh Mân Côi, như những mắt xích nối kết các hộp nhỏ thành chuỗi. Xin cho mỗi ngày trong cuộc sống chúng con cũng được biến đổi thành những mắt xích, siết chặt tâm hồn chúng con với mẹ, bằng mối tình con thảo trong kinh nguyện và trong yêu thương. Amen.
Chiều nào tháng lương, con cầu khấn mẹ.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.